Tu Lu sinh ngày 17 tháng 12 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi được dịp trình diễn các bạn nơi đây cũng vì tình thương của các bạn. Và tất cả các bạn tu học khắp các nơi, bên Mỹ, Montreal và các nơi tôi đã đến đều gửi tình thương hướng về các bạn và cầu chúc các bạn an khang, tu tinh tấn, tu tịnh. Chúng ta luôn luôn thổn thức muốn ngày được ngày hội tụ chung vui đông đảo của chúng ta qua hành trình tu học, nhưng mỗi người đều có một hoàn cảnh, cho nên sự may mắn cũng đã đến với chúng ta rất nhiều. Chúng ta sống trên mảnh đất tự do, được trao đổi, được ghi chép như là thuyết giảng bàn cãi để mỗi người chúng ta được tu học. Tôi thấy chúng ta rất đại phước có cơ hội để thúc đẩy và nhắc nhở ý chí của mỗi cá nhân hành thiện. Hiện đây tôi có làm một bài thơ và chúng ta sẽ đồng luận giải ý nghĩa của bài thơ này như sau. Luân hồi tại thế cảnh hôn mê, thực sự bình tâm hướng trở về, chân trạng quy hình tâm tự thức, bước vào điển giới tự về quê. Về quê giải tỏa muôn bề, an vui sông động tâm mê giải trừ, bình tâm học hỏi vui cười, vinh quang thanh đạm giải lười giải mê. Thức hồn chẳng có chán chê, vía hồn tương hội tương kề giải thông, giữ lòng thanh tịnh tiến tập, thế gian tạm cảnh lầm vọng khó an. Tạo ra muôn cảnh muôn đà, chung quy cũng phải giữ an tâm hồn. Luật sanh sanh qua trường tồn, nhiều cho muôn loại rõ cầu thật hư. Chưa minh tỏ ý chê cười, tâm minh lại tự giải lời giải mê. Thực hành lại rõ muôn về, đạo tâm sẵn có hương về hư không. Chẳng còn chờ đợi ngâm trong, vượt tận ô trượt một lòng đến nơi. Bên trên có cảnh có trời, có nhà có cửa có lợi nhũ khuyên. Sửa mình tiến hóa triền miên, thân tâm an lạc đạt duyên Phật trời. Luân hồi tại thế, cảnh hôn mê, thật sự chúng ta từ đâu đến đây? Mọi người không tu học, không lập lại trật tự cho chính mình thì không bao giờ thấy chúng ta đã từ đâu đến đây. Có phải chúng ta sống với cảnh hiện tại trước mắt, thấy đầy đủ phương tiện tiền của, nhưng mà ở trong cái cảnh hôn mê, chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mặt lờ tạc bạc, run rẩy chẳng biết mình từ đâu đến đây. Thật sự các bạn nên nhìn nhận rằng chúng ta đang ở trong cảnh hôn mê. Chúng hiểu mình, không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để sống trong lễ sống hiện tại. Đau khổ vô cùng nhưng mà hi ha đau tranh. Rốt cuộc cũng phải buông bỏ mà ra đi, không biết đi đâu. Có gia can, có đủ thứ, phương tiện để xử âm hiện tại, nhưng mà rốt cuộc không ôm đi được. Có cái bản tánh hư tật xấu rõ rệt, chê bai khi dễ, phản cách đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc ra đi cũng không mang đi được. Đã vun bồi rất nhiều bản chất xấu hổ đó, đê tiện đó, nhưng rốt cuộc cũng không đi để mang đi được. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Và chúng ta học những gì ở tương lai? Hay là ta chết là hết, ta quyết đấu tranh, ta quyết bao hại thiên hạ kỳ này rồi chúng ta hưởng cái gì? Ta trách móc đầu này đầu kia đầu nọ rồi ta hưởng cái gì? Ta chê bai đầu này đầu kia đầu nọ rồi ta hưởng cái gì? Rốt cuộc ở trong cảnh hôn mê vô tận mà không hiểu được, không lên tu học, rồi sau này xuống địa ngục chỉ có khóc mà thôi. Thực sự bình tâm hướng trở về chân trạng quy hình tâm tự thức thì chúng ta phải dùng thực sự bình tâm, phải lấy lại sự quân bình sẵn có của nội tâm chúng ta để hướng trở về căn bản thực chất của chính mình. Chân trạng quy hình, chân trạng của ta đâu có phải là thể xác này là chủ, hồn ta là chủ mới kêu chân trạng quy hình. Tâm tự thức khi mà chúng ta trở về căn bản thì chúng ta lại càng phải gánh vác nhiều hơn, phải chịu đựng nhiều hơn, phải học nhẫn nhiều hơn. Chứ đừng nói tôi hàng ngày hôm nay tôi làm cha mẹ tôi học nhẫn nhiều quá rồi vì tôi chán hay nhẫn thì cũng như không. Tôi đã làm phước nhiều quá rồi tôi kể ơn thiên hạ thì kính kế cũng như không. Cho nên phải hiểu cái tâm, tâm tôi yếu hèn phản trạch của chính mỗi cá nhân. Mà tiến dũng vào trên con đường sáng suốt, mở lượng hải hà, đón nhận thanh quang. Đó, để học hỏi thêm, trên đường thênh thang của chúng ta đã và đang đi. Đâu có phải vì nhiêu đó các bạn ơi. Các bạn đấu tranh, các bạn làm cái này cái kia đã nhiều rồi, từ trẻ đến lớn đã làm rất nhiều mà kết quả ở đâu? Rốt cuộc, xem lại, bạn tách rời tư tưởng một chút xem bạn. Cũng là một con người yếu hèn mà thôi. Bước vào điểm giới tự về quê, chúng ta phải đổi thực thể. Trong nội thức của chúng ta phải đổi. Sự sáng suốt của chúng ta dựa do điển của cả không vũ trụ cấu trúc phản ảnh chúng ta mới có sự sáng suốt. Thì chúng ta phải bước vào điển giới mới là về quê xưa chống cựu. Ý động thật là tâm động thần tí, ý vừa động là phải đến nơi. Đó là cái thực chất trong cơ tiến hóa. Cho nên cái pháp chúng ta đang thực hành đây là pháp như ý rõ ràng. Các bạn đã khai thông bộ đầu, khai đóng ngũ tạng rồi, các bạn giữ cái gì? Giữ có ý chí, ý các bạn động là nó phải đến đó. Chỉ cái điển mới có sự giao cảm mau lệ trong tức khắc. Còn trong đời làm sao có được? Mà lý lẽ các bạn đang phô bày đây là lý lẽ giới hạn bước tiến của chính bạn mà thôi. Nó làm được cái gì? Hết tận lực của các bạn chỉ dành được một mảnh đất rồi ôm cái mảnh đất đó mà chôn cả tâm lẫn thân chứ được gì đâu. Cho nên chúng ta thấy đường lối đi đứng của chính chúng ta đã hoạch định đều là sai lạc. Mà chúng ta đã sống ở trong cảnh hôn mê, việc đang làm mà chưa hiểu việc này là việc gì. Các bạn đang làm trong việc hàng ngày kích động và phản động là để cho các bạn thức tâm, các bạn học bài, các bạn học kinh vô tự đó bạn. Nhưng mà chưa thức tâm, rồi chừng nào mới là học sự thức tâm để trở về với căn bản. Cho nên địa ngục đã dành sẵn cho các bạn, sự đau đớn vô cùng sẽ đánh đập các bạn, lúc đó các bạn mới khóc. Ngay ở thế gian chúng ta đã bị khảo rất nhiều, bị trừng trị rất nhiều, nhưng mà cũng chưa có thức giác. Còn tạo có đường sai lầm, đi xâm chiếm người này, người kia, người nào, số cuộc cũng chả đi được đâu. Bị luật trời có. Thấy vậy thì luật trời có. Những người yếu hèn vậy thì có thể bị người ta giết đi đó. Không, có luật trời. Những người yếu ớt được bảo vệ của luật trời. Cho nên các bạn đừng sai lầm điều đó, mà quên sự sáng suốt căn bản để xây dựng tiến hóa đời đời bất diệt. Rồi đâm ra khổ não sầu bi ở tương lai. Về quê giải tỏa muôn bề, an vui sông động tâm mê giải trừ. Chúng ta trở về với thanh cảnh, chúng ta trở về với sáng suốt. Chúng ta mới giải tỏa muôn bề. An vui sông động tâm mê giải trừ. Chúng ta lúc đó thì thấy cái luật quân bình đã về, chúng ta nắm được chìa khóa để đi sông động. Cái tâm mê hồn của chúng ta được giải trừ, không còn lưu luyến những sự hôn mê đó nữa. Thức hồn chẳng có trang chê, vía hồn tương hội mà tương kề giải thông, đó, cái hồn chúng ta thực hiện, thì chẳng có chán chê, thấy việc làm và trách nhiệm của chúng ta phải làm nhiều và phải tiến tới, và tiến trong thanh tịnh sáng suốt, du dương hòa ái tư thân, không phải tiến tới trong sự eo hẹp ghen ghét nữa. Chúng ta phải xóa bỏ tất cả những sự tâm tối sẵn có của chính chúng ta. Vía hồn tương hội tương kề giải thông, vía hồn nó mới tương hội được. Người ta nói ta có hồn có vía mà trong này động loạn rồi không có chỗ ở, vía cũng có chỗ đứng mà hồn cũng chỗ ở, thành ra đâm ra như buồn bực, không có giải tỏa, không có làm được việc gì tiến bộ hết trọi. Người ta nháy mắt người ta nghĩ viện đại sự mà mình nghĩ 3 tháng chưa ra cái việc gì hết, thì cũng mang chiếc ông này ông kia ông nọ nói rầm rầm chẳng làm được việc gì. Vì sao? Vì sự động loạn, hồn vía không có nơi trú ngụ, làm sao có cơ giải bày trong tâm thức. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy sự thanh nhẹ, sự quân bình, sự sáng suốt là một hội đồng của tâm thức rất quan trọng. Giữ lòng thanh tịnh tiên tầm, thế gian tạm cảnh mình lập vật khó an, chúng ta phải giữ lòng thanh tịnh tiên tầm, đi tới một cái chúng ta phải học. Chứ đừng có chê và đừng vội khen. Nếu mà chúng ta vội chê và vội khen thì chúng ta đi trong sự mê chấp mà thôi. Thế gian tạm cảnh lầm lòng khó an, thế gian tạm cảnh mà thôi. Các bạn lái được chiếc xe có căn nhà tốt không phải nhà của các bạn đâu. Một ngày nào đó ông trời cũng lấy lại rồi bạn cũng phải ra đi. Chứ không phải là nói rằng bạn đầy đủ đâu, chưa đầy đủ. Vì tạm cảnh mà bạn, không phải là thực cảnh đâu. Thực cảnh thì các bạn mới vỗ ngực nói đây là của tôi, còn tất cả những cái gì đây là các bạn mượn từ đạo đức đã ân ban với các bạn, và các bạn phải thực hiện tình thương và đạo đức và thấy rõ rằng đây là có vay có trả. Còn nếu mà chúng ta được giàu có mà tâm chúng ta ác độc thì không bao giờ các bạn hưởng được đâu. Các bạn phải tự vầy xéo các bạn trong giờ phút lâm chung, lúc đó các bạn mới thấy lục trần sợ hơn, tạo ra muôn cảnh muôn đà. Chúng quy không phải là chữ an tâm hồn, tạo đủ thứ hết, nghĩ đủ thứ hết, suy tư thế cuộc đủ thứ, rồi cũng phải giữ lấy an tâm hồn, phải giữ cái tâm hồn cho nó an. Nếu mà các bạn tạo cho nhiều mà tâm hồn các bạn không an thì đâu có làm được cái việc gì, không hưởng mà lại tự phá hoại lấy chính mình mà thôi. Lục sanh sanh hoa trường tồn, dù cho muôn loại mà rõ cột thật hư. Lục sanh sanh hoa trường tồn, thấy rõ không? Sanh, trụ, hoại, diệt luôn luôn còn trong mảnh đất phù sanh này, để chứng minh cho con người thấy rằng chúng ta xuống đây được điêu luyện trong bãi trường thi, ở trong cơ tiến hoa rõ rệt. Dìu cho muôn loại mà rõ cột thật hư, dìu cho tất cả muôn loại biết cái nào thật, cái nào hư, cái nào đơ đơ và cái nào giả tạo. Chư minh tỏ ý chê cười, tâm minh lại tự giải lời, giải mê chưa hiểu được, tỏ ý chê cười, ta đây hay, ta đây kinh nghiệm. Nhưng mà rốt cuộc mới thấy rõ mình đã tự cười mình mà mình đã tự phá hoại mình. Rồi lúc tâm minh lại, rồi ta tự giải lời, giải mê, thấy tôi bê trễ, thấy tôi bị mê hoặc bởi một ngoại cảnh không giá trị, mà đưa tôi đến cái chỗ kia sai lầm. Thực hành lại rõ muôn bề đảo tâm sẵn có mà hương về hư không. Thực hành lại rõ muôn bề chúng ta hành đi, được một ly hay một ly, được một tắc hay một tắc. Nhưng mà không chịu hành dựa trong lý thuyết thì càng ngày càng bế trễ thêm. Đảo tâm sẵn có hương về hư không. Mỗi người có luật quân bình mới có sự sống. Nếu các bạn không có luật quân bình làm sao có âm thanh của các bạn nói ra, đi đứng được. Đó. Cho nên các bạn đã có đủ điều kiện là có luật quân bình, phải hướng về hư không, hướng thượng chừng nào các bạn mới giải tỏa và các bạn không còn yêu hẹn nữa. Chẳng còn chờ đợi ngâm trong vượt tầng ô trượt mà một lần đến nơi, không còn chờ đợi ngâm trong sự gì của bề trên ban bố hay không, chính mình phải tiến tới để đánh lễ bề trên tốt hơn. Vượt tầng ô trượt một lần đến nơi, chúng ta vượt cái tầng ô trượt. Chúng ta là một hoa sen sáng suốt mà tại bị giam ở dưới bùn, đang vun bồi để tiến lên thành tựu một hoa sen tốt đẹp, mà không chịu vươn lên thì làm sao có một bông sen tốt đẹp. Ý chí trên bộ đầu của các bạn đó là một hoa sen, một tâm điển rõ rệt ở dưới bùn không có hôi tanh bùn bột rõ ràng, một lòng đến nơi để đạt càng ngày càng xa suốt. Nói các bạn lớn tuổi chưa, các bạn mấy chục năm ở thế gian chưa, nhưng cái hoa sen sống lâu hơn các bạn thấy chưa? Nơi nào cũng có hoa sen, địa ngục cũng có hoa sen, thế gian có hoa sen, thiên đàng cũng có hoa sen, hoa hoa xanh xanh vô cùng, tượng trưng tâm trí của một nhân loại tại thế. Để rõ mức tiên sẵn có, nơi nào họ cũng báo cáo cho các bạn biết rằng hoa sen, kiên sen có thật. Bên trên có cảnh, có trời, có nhà, có cửa, có lời hữu khuyên. À, trên trung thiên thế giới các bạn đi được, có cơ hội các bạn thấy có cảnh, có trời hay không? Nhiều bạn đã thấy được rồi. Những nhà cửa kiến trúc tôi tăng rất tươi đẹp, văn minh, có nhà, có cửa, có lời hữu khuyên. Có người đến chuyển ý cho chúng ta tu học. Nếu chúng ta đến đó, chúng ta lại được học những cái triết lý cao siêu sáng suốt hơn thế gian, vì một lời nói của người ta nó thanh lọc, không mê không chấp, giải tỏa cái muôn loài vạn vật. Còn chúng ta giữa đạo này nói tiếng, giữa đạo kia nói, xem tivi nguyên là chuyện đã rồi, không mà chẳng học được cái gì, rồi mờ luôn, hôn mê luôn đó. Rồi luận thế cảnh tưởng mình sáng suốt, thế ra mình ngu mà không hay, lu mờ mà không biết, tâm thức càng ngày càng lũng bãi thụt lùi mà không biết, rồi quyết định chẳng được việc sửa mình tiến hóa mà triền miên, thân tâm an lạc mà đạt duyên Phật trời. Chúng ta phải sửa mình để tiến hóa triền miên, chúng ta phải chấp nhận đi tới vô cùng chứ không phải chút đó đâu. Thân tâm an lạc đạt duyên Phật trời, khi thân tâm chúng ta an lạc, chúng ta mới thấy rằng sự thành công của chư Phật, của trời đã làm gì cho mảnh đất này, đã làm gì cho cả càn khôn vũ trụ này, đã làm việc không ngừng nghỉ. Tại sao những vị đó lại ngu đi làm những việc đó, chúng ta lo đi chơi mà người ta lại ngu? À, không phải đâu. Vì người muốn quan thông để giải tỏa sự ấm ức. Trước kia Phật cũng là một người tại thế, đang ấm ức trong lòng để truy tầm chân lý. Cho nên Ngài mới thực hành trong cái dũng chí để quan thông mọi sự việc. Ngày nay chúng ta không chịu quan thông, chúng ta hiểu trong cặp mắt đời, hiểu trong tâm thức đời, rồi chúng ta lại muốn thực hành, muốn đảo lộn tình thế. Cho nên con người của chúng ta nghịch thiên. À, tôi nó bị giam hãm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi đạp bụng mà đi ra, nó là nghịch thiên đó các bạn. Các bạn gì thuộc, và chúng ta đây thuộc về loại nghịch thiên, mà chỉ có tu mới thuận thiên giả tập. Khi các bạn thuận thiên và các bạn vun bồi sự sáng suốt của các bạn hướng thượng rồi, các bạn thấy thế nào? Thấy chúng ta cần đi, cần thanh nhẹ hơn, cần tha thứ thương yêu hơn để xây dựng trong một đường lớn cởi mở cho chúng. Đó là một đường thực tế đối với những người tuổi già trong giờ phút sắp lâm chung, nghĩ gì? Nghĩ tha thứ và thương yêu xây dựng. Muốn gặp những người bạn mà chính chúng ta đã phản trách, chúng ta nói đôi lời trước khi ra đi nhưng mà không có cơ hội gặp nữa, đau khổ vô cùng. Các bạn vào nhà thương các bạn xem, nhắn nhủ đạo này, nhắn nhủ đạo kia trong giờ phút lâm chung, ăn năn nhưng mà đã trễ, lật tội đã quy định. Đó, phải xa lìa vợ con, xa lìa chồng con, xa lìa huynh đệ, xa lìa những người thân yêu rồi không có cách nào cứu rồi, vì bất thông cảm mà thôi. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng thấy mến yêu cái càng không vũ trụ, mến yêu cái nhân loại không có bất tường xa cách nữa. Đã dẹp tự ái rồi không có bất tường xa cách nữa. Chúng ta thương yêu tha thứ tất cả bất cứ những gì phản trắc đến với chúng ta, và chúng ta phải chấp nhận và thương yêu. Vì người ta không hiểu nhưng chúng ta trước kia đã không hiểu. Chúng ta đã mê muội, chúng ta đã bị hôn mê bởi cảnh trần, cho nên chúng ta tranh đấu, rồi chúng ta có ý hại người này, cái kia người nọ. Ngày nay chúng ta không làm điều đó. Dù trong đầu óc có ý nghĩ xuất hiện, chúng ta phải bài bác tức khắc không nên sử dụng điều đó. Điều đó là một điều tai hại nhất cho phần hồn và làm ô nhiễm phần hồn của chúng ta tương lai. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu học rất nhiều, và chúng ta thấy rằng chúng ta còn thiếu sót ở chỗ nào. Ông trời hàng ngày bị người ta quở trách, nhưng mà trời vẫn thương, vẫn ban bố, vẫn đến gần chúng nó. Con ngài hỏi tại sao trời Phật ngu hay là sao? Không phải ngu, qua thương yêu, vì dễ gì mà xây dựng được con người và tiếp tục xây dựng cho họ thành đạo, tức là trời sẽ càng ngày càng sáng choi, trời sẽ càng ngày càng lớn rộng hơn. Cho nên chúng sanh cũng vậy. Chúng ta càng ngày càng thực hiện tình thương và đạo đức thì cái hàng rào an ninh cho chúng ta càng ngày càng vững. Làm sao mà phải lo? Không cần bận tâm với ngoại cảnh và không cần bận tâm với những sự thù nghịch. Chúng ta phải lấy thương yêu xây dựng. Cho nên mỗi người của chúng ta đều có những nhiệm vụ xuống thế gian học hỏi và thực hành. Thì chúng ta làm gì đây bây giờ? Chúng ta càng ngày, một ngày các bạn làm việc 8 tiếng cũng thực hành để thức tâm. Các bạn đi học 8 tiếng cũng thực hành để thức tâm. Các bạn lo cho gia can 8 tiếng cũng thực hành để thức tâm. Đó là bài học rõ ràng, một bài tu học mà đã giới hạn trong tâm thức của chúng ta, chứ không phải là muốn bành trướng được đâu. Không có khả năng bành trướng. Luôn luôn bị giới hạn trong cái tâm thức của chúng ta. Muốn nhưng mà không được. Bởi vì việc làm của Thượng Đế sắp cản mặt. Đi một ly thì một ly, mà hai ly thì hai ly, chứ không có làm ẩu được. Cho nên trên con đường tu học, nhiều bạn tu nửa chừng rất chán ngang. Đó là các bạn thấy rằng các bạn đã giới hạn. Trong tu học cũng giới hạn, mà giải tỏa cũng phải giới hạn, tùy theo căn bản của các bạn. Và căn bản của các bạn đạt được rồi thì các bạn mới thấy chân lý. Mà nếu cho các bạn đi qua trơn trơn thì các bạn không bao giờ thấy chân lý. Và cho các bạn khao khát chân lý, các bạn mới truy tầm chân lý. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị của chân lý. Lúc đó các bạn là người bảo tồn chân lý và để xây dựng, tiếp tục xây dựng trên con đường thực chất của các bạn. Lúc đó chúng sanh mới thực sự là được hưởng một phần thanh quan mà do ý chí tu học của các bạn đã đón rước và phổ biến cho chúng sanh hiện tại. Cho nên người vô vi phải cương quyết pha mê pha chấp, thấy rõ hành động bất chánh của chúng. Không sao, chúng ta thu thập để giải tỏa. Vì chúng ta đã minh bạch rằng chúng ta đã luân hồi tại thế trong cảnh hôn mê, thì chúng ta cũng là một tội hồn hiện tại bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa rõ rệt, không hơn không kém, đang ở tù. Các bạn ơi, các bạn tưởng là các bạn đã giải thoát rồi, các bạn tưởng là các bạn đã sung sướng rồi. Không có đâu các bạn. Các bạn còn đang trầm luân trong bể khổ của nội tâm. Tâm thức các bạn chưa mở được, vẫn kẹt. Nói giải thoát thì nói được, nhưng mà hành tới giải thoát thì chưa đạt. Cho nên luôn luôn thử các bạn. Lên được nhẹ rồi phải thử, thử rồi trở lộn xuống kẹt nữa cũng phải học. Kẹt rồi từ bỏ cái thanh, rồi đi đụng với cái trượt, rồi cũng phải trở về cái thanh. Con đường đó các bạn phải đi. Các bạn phải cần sự hơi thở để sống. Các bạn phải chung xương giếng đáy giếng đi nữa, cũng là phải cầm hơi thở để sống. Cho nên Thượng Đế đã an bài cho tội hồn rõ rệt. Học đi con, cố gắng học. Đó, chúng ta là con một Thượng Đế. Chúng ta phải học, không tránh được, không tránh được đường lối của Ngài hoạch định. Đã giữ trù trước. Người nào đi đến đâu là phải đi đến đâu. Mà có tu học thì phải gặp gấp hơn. Khi gặp sự kích động sớm hơn để thực tập, mới là kiểm chứng được cái con đường đu này, tu này là chính chắn. Còn nếu mà chúng ta tu mà không gặp sự kích động, chúng ta không phải tu. Đường lối đó không phải chính chắn. Cho nên cái đường lối mà nó càng ngày càng vô dập tới các bạn là các bạn được cơ hội yêu liệu, được nhồi quả, thì tâm thức của các bạn sẽ được thăng hoa. Cho nên các bạn muốn trồng một cái cây, các bạn phải sơ đất vung bội, đủ thứ kích thích nó, đủ thứ nó mới mau lớn. Mà khi nó lớn rồi để cho nó tự vươn lên. Thì chúng ta cũng vậy, Thượng Đế cho chúng ta nhiều cơ hội. Bón phân đủ thứ, mài dũa đủ thứ, cắt những phần nào cần thiết thì lưu lại, không cần thiết thì cho nó đi luôn. Đó, các bạn được có tiếc những cái cảnh đời mà các bạn mất. Mất là đại phước cho các bạn. Giải nghiệp đó các bạn. Cho nên chúng ta càng tu càng minh định, càng thấy rõ luật trời, càng thấy rõ kinh vô tự. Kinh và vô tự đã xây dựng cho chúng ta. Vì chúng ta hướng về vô vi, có kinh nào mà chúng ta đọc được? Những lời nào nói ra chúng ta nghe rồi chúng ta cũng bỏ và để đi lên sự thanh nhẹ hơn từng lớp khác. Cho nên vô vi là nằm hẳn trong kinh vô tự để tiến hóa, chứ không phải kinh hữu tự. Các bạn đọc bất cứ một bài nào các bạn thấy hay vào, các bạn thiền được một thời gian các bạn thấy cái bài đó không có giá trị. Vì sao? Vì trong bạn có những bài mới. Cái tâm thức sáng suốt của các bạn nó mới hiển hiện ra những bài mới, thì các bạn mới có sự sáng suốt đó để phê bình những bài cũ. Và bạn làm những bài mới trong ý luận đó mà lại sáng suốt hết. Những lời nói của tôi, những người mới tu không bao giờ tin cảm được. Nhưng mà tu rồi mới thấy sự tiến bộ và thấy rõ rằng mình được tiến rõ ràng, mừng thầm. Nhưng mà chưa thôi, cũng phải đi nữa. Cho nên Đức Phật đã dạy cho mình ngày để mình tu thiền. Ngài đã thành đạt, vẫn ngồi, vẫn tu thiền. Thành đạt thôi chứ, thành đạt phải tu nữa. Cho nên vì đó chúng ta mới thấy rõ cái cơ trời đã chuyển chúng cho chúng ta tuần tự, có trật tự để tu trong chu trình tiên hoa tu học. Chứ không phải là đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Đơn giản như người thế gian nói quen ông Phật là được rồi. Không có, không có điều đó phải học. Nhiều người đã ôm Thích Ca nằm lầm, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải bị nạn. Bởi vì thiên lực, địa lực, tâm lực, đó, ba cái lực đó nó hút chúng ta. Nếu mà thiên lực chúng ta vun bồi nhiều thì chúng ta sẽ tiến dễ dàng ngay trong tiên bộ đạo. Và nếu chúng ta vun bồi ít thì tâm lực với địa lực nó hút chúng ta. Tâm lực là gì? Dâm dục. Con người có cái sự dâm dục. Mà dâm dục hướng đâu? Hướng dâm dục là hao phí. Khi mà hao phí rồi thì ai hút? Địa lực hút. Sóng âm nó hút các bạn. Thì càng ngày càng sinh sao yếu ớt, giảm dần, không có tiến triển nữa, mất hết tâm thần. Càng ngày càng suy yếu. Hỏi cho các bạn đi đâu trong giờ phút lúc chẳng lâm chung. Chứng minh là các bạn yêu thì các bạn biết, chỉ xứ nó rút đi hết, không còn lực lượng nữa. Thì cái lực lượng nào mạnh hơn bạn một chút là có việc chỉ huy bạn sao. Còn đằng này chúng ta còn sống, chúng ta phải cố gắng vun bồi tam lực thống nhất, hướng về thiên lực. Lúc đó chúng ta mới thấy có cơ hội tiến hóa rõ ràng. Cho nên sức mạnh chúng ta có sẵn rồi, khi giờ có đầy đủ rồi, mà không biết sử dụng rồi cũng bỏ chạy thì chả làm được gì. Cho nên chúng ta phải bình tâm xét Thượng Đế đã ăn ban cho chúng ta đầy đủ trong một lượng. Những cái gì văn minh 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 tại thế này đã và đang có thì trong khối óc của các bạn vẫn hiển hiện. Chứ không phải cái văn minh này có mà các bạn theo trực tiếp. Nhiều bạn nói trở văn minh vì nó phát triển như vậy, tôi theo chưa kịp không đâu. Ai mà làm vật chất đó phát triển, ai đã sản xuất cái món quà đó, có phải tâm linh, có phải khối óc không? Khối óc vẫn đương sinh, không phải là chủ sử dụng đâu. Tại sao nên tôi theo không kịp? Vì sự lười biếng phàm ngã tôi, nó lắng áp chơi ngã của tôi, thành ra đâm ra tôi theo không kịp. Vì tôi bận rộn hướng hạ, tay bị hướng thượng. Nếu tôi hướng thượng thì tôi thấy tôi còn có nhiều cái siêu nhiên tốt đẹp hơn. Tại sao tôi phải lo? Các bạn thấy người tu bây giờ càng ngày càng sống đơn giản. Các bạn ăn chay không có nhiều đồ nhưng mà cũng vẫn đủ sức khỏe. Do gì? Do sự công phu. Hỏi ai giúp các bạn? Thanh khí điện của trời Phật đã ân ban mà bạn chưa biết tận hưởng. Thì bạn thấy rằng ôi chứ tôi ăn chay con người tôi nó yếu. Không phải đâu. Vì các bạn lười biếng và không ăn món quà chính thức của Thượng Đế ân ban luôn cho các bạn. Đi thực hành cái pháp luân thường chuyển, có cái pháp luân chiêu minh hỗ trợ cho tâm thức các bạn sức khỏe dồi dào, mà các bạn không biết hưởng. Giờ đâm ra chán ngán một chút thôi, sai một ly đi mặt một dặm, rồi cái tội tham ăn nên nó lôi cuốn các bạn đi về đâu? Thế sợ bệnh hoạn tương lai phải gánh vác, gánh vác còn phải gánh vác cái cảnh bệnh nữa, chứ không bao nhiêu đó đủ đâu. Các bạn xoay đủ chiều hướng, múa như ngộ không, rốt cuộc rồi các bạn phải quy tâm ý của thiên địa. Thấy rõ chưa? Không chạy khỏi được. Lúc trời là lúc trời. Các bạn đã giỏi cách mấy cũng chỉ tới đó mà thôi. Ngộ không là cao, là hiếu. Nhưng mà Ngài còn phải quy hạt Phật Pháp. 72 phép màu còn phải quy hạt một phép thanh tịnh và sản xuất. Cho nên các bạn phải thấy cái điều quan trọng trong đường lối tu học. Mọi người phải thực tập và sớm thực hành và giữ lấy tâm thân ổn định nhưng họ mới đạt Phật. Nếu mà tâm thân các bạn còn xáo trộn nữa thì các bạn mất hẳn đức tin, lúc đó không bao giờ tiến được. Tuổi trẻ luôn luôn muốn xây dựng cho xã hội, muốn xây dựng cho đất nước, nhưng mà làm sao bây giờ? Tam lực, thiên lực, tâm lực, địa lực không điều hòa, làm sao xây dựng? Chính xây dựng cho ta chưa được, làm xây dựng cho người khác. Nhưng mà hô hào đủ thứ, rốt cuộc rồi các bạn đã làm được việc gì? Cho nên chúng ta phải khổ hạnh. Và chúng ta xem những gương là những người đã nắm được quyền chính trị trong tay, nhưng mà phải buông bỏ là tù học, để trở về với sự sống sáng suốt đời đời, mới xây dựng cái cảnh đời đời trong sự mong muốn đại nguyện của mỗi cá nhân. Cho nên chúng ta không làm gì hơn những người đi trước, chúng ta không vượt được sự văn minh của những người đi trước, chúng ta phải chấp nhận điều đó và học điều đó. Nếu chúng ta không chấp nhận, không bao giờ học được. Cho nên cái cơ tu học hiện tại của chúng ta là đi trở về khoa học quyền bí Phật Pháp siêu văn minh, không phải là sự trì trệ đâu. Các bạn đừng có thấy đó là trì trệ, đó là lạc hậu. Không, mỗi người đã tu học và đã thành đạt thấy rõ, mọi cái ý thức về văn chương tri thức của các bạn cũng vẫn bừng sáng và tiến hóa. Các bạn đã học biết bao nhiêu năm, đạt được bao nhiêu chữ nghĩa, ngày nay các bạn thâu gọn những văn chương cấu trúc hòa hợp với các cả không vũ trụ, các bạn thấy rõ cái việc làm của chúng ta còn trì trệ, chưa đứng đắn. Trong lúc các bạn được đi lên bề trên rồi, các bạn mới thấy rõ việc làm của người ta còn nhiều hơn chúng ta. Trà giang đại hải mà ta làm rất gọn ghẽ, không phải như chúng ta. Chúng ta luôn luôn bày đủ bề bộn đủ thứ cách thức, nhưng mà gạt hai chẳng có bao nhiêu. Cho nên mấy chục năm làm việc của mọi người, mọi gia đình ôm ồn ào ào không biết bao nhiêu kết luận, và khai trả được bao nhiêu thanh điểm. Cho nên chúng ta tu học rồi, chúng ta thấy rằng tu nhiều giờ bao nhiêu giờ, một giờ hai giờ là thấy chán ngán rồi, hỏi tại sao tôi không có điểm? Tại vì tôi lười biếng, tôi không chịu thực hành, làm sao tôi trách móc trời đất được? Cho nên cái tội của chính tôi, cho tôi đầy đủ, cho tôi có sẵn hết, không thiếu một món gì, nhưng mà tôi không biết sử dụng là thôi. Hoặc nếu mà tôi biết sử dụng cho đúng thì việc gì nó cũng trôi chảy. Cho nên ở thời gian vật chất đã tiến qua tạo thành cái máy cho các bạn chơi, nhưng mà các bạn chơi không đúng cách, cái máy đó không bao giờ gặt hái kết quả tốt. Ngay cái máy chụp hình thôi, các bạn sử dụng sai một chút xíu thì cái ảnh nó cũng mờ rồi. Đừng nói chuyện khác, đừng nói trật tự trong tâm thức của các bạn, tư tưởng của các bạn, đạo đức của các bạn. Mà đạo đức của các bạn không có trật tự thì đạo đức không có giá trị, không có bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận điều sai quấy trì trệ của chúng ta. Nếu mà chúng ta hiểu được sự sai quấy trì trệ của chúng ta, mau mau lập lại trật tự. Đừng xin chúng ta là một người trí thức đã học rất nhiều, rất cao minh, chưa đâu các bạn. Ông trời còn phải học để mà các bạn được bao nhiêu. Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta rất hổ thẹn những lời xưng của chúng ta, đúng chúng ta là cao hơn mọi người, nhưng mà rốt cuộc chúng ta phải nhìn nhận chúng ta sẽ thấp. Chúng ta tê chê cát bụi, nhưng mà thân xác này một ngày nào phải nhờ cát bụi che đậy, nó bớt hôi tanh đó các bạn. Cho nên phần hồn các bạn cũng vậy, không nên giam hãm trong sự bùng nhớ nữa. Bùng nhớ là các bạn phải xuống địa ngục, các bạn sẽ hưởng sự hôi tanh khóc lóc rõ ràng. Hàng ngày chúng ta làm điều tốt, làm điều lành, tâm thức lại được an nhẹ. Mà chúng ta làm điều xấu, nghĩ sai cho người khác thì tâm thức của chúng ta bị giam hãm, nặng nề vô cùng, thiếu hòa đồng. Ở cái những danh xưng của chúng ta để sử dụng gì tại thế đây? Ứng dụng được không? Bạn cũng nhìn nhận rằng không sai được. Những cái gì của tôi hiểu biết đều không xài được, và những gì tôi đã làm ra không xài được. Chỉ có thanh tịnh và sáng suốt mới là hành lý của tôi, để tôi trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên mọi người chúng ta ai cũng có nhiệm vụ của họ, ai cũng có một trình độ tu học. Nhưng mà khi chúng ta tu học thì chúng ta phải tìm ra và nghiên cứu rõ rệt hơn. Vì chúng ta đã đi học văn để hiểu nghĩa, mà ngày nay có cái chữ nghĩa không mà hiểu chưa hết. nghĩa vợ chồng cũng hiểu chưa hết, nghĩa cha con cũng bất minh, tội nghiệp vô cùng. Mình một ngồi thanh tịnh rồi, nhìn ngẫm mình chưa hiểu được cái gì, chuyện trời đất càng lu mờ thêm. Vì chúng ta nung nấu cái bản chất tâm hư tật xấu, làm sao chúng ta hiểu được cái nguyên lý của thiên cơ. Mà chúng ta đang ở trong bánh xe của thiên cơ đang tiến hóa, mà không hiểu đứng vào vị trí nào đây. Rồi đâm ra chê cái khe, lý luận đủ thứ, tự giam hãm phần hồn, thiếu sáng suốt, ngu muội mà không hay. Cho nên tội hồn rõ ràng. Trong các tôn giáo cũng đã xác nhận rằng tội hồn sanh ra, ta đã lấy một cục tội và đi rửa tội, rất sáng suốt minh định cho chúng sanh thức tâm. Nhưng mà chúng sanh còn chưa thức tâm. Các bạn ra đời, nếu các bạn là người Thiên Chúa giáo thì các bạn phải đi sửa tội một tội hồn chưa hoàn tất là bạn, chứng minh cho các bạn lúc ra đời mà đời đã ý thức được cảnh địa ngục tội lỗi, và chứng minh cho các bạn là một tội hồn, một cục tội phải đi sửa tội. Đó. Cho nên chúng ta tu đây, mỗi đêm chúng ta thành lập, mỗi đêm chúng ta sửa tội. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để rửa tất cả ngũ tạng tâm trí của các bạn, khai thông nhâm đốc Phật. Đó có phải rửa tội không? Đem lại cho các bạn mỗi thời công phu, mỗi chút sáng suốt. Đó có phải rửa tội rồi phải sáng suốt, chứ rửa tội rồi mà còn ngu muội đấu tranh bất chánh thì rửa làm chi? Chúng ta quỳ lại Thượng Đế để chi? Để chuộc tội, mà còn gia tăng tội thì quỳ để làm gì? Ý thức của chúng ta ở đâu? Tâm linh chúng ta ở đâu? Không đi, ta là con thú sao? Ta là con người, chúng ta phải ý thức. Việc của chúng ta là chúng ta phải thấy rõ. Chúng ta đâu phải quỳ lại người phàm đâu, chúng ta quỳ lại Thượng Đế. Chúng ta phải ý thức, chúng ta làm điều đó để hữu ích gì cho ta và hữu ích gì cho các cả các ông vũ trụ. Điều thứ nhất, chúng ta muốn thực hiện đại nguyện của chúng ta là cứu độ, thực hiện tình thương và đạo đức, quỳ lại để dẹp tự ái của chính mình, mở rộng tâm thức để giữ thanh quan điện lạc, đem lại sự tươi sáng trong chương trình học hỏi của cuộc hành hương hiện tại mới là người tu học. Còn nếu mà các bạn tu học mà nay học mai phản, rồi các bạn đã đạt được cái gì? Chắc chắn là cái dung điểm đó là dung điểm đau khổ của chính các bạn. Có bài không học, có đường không đi, có việc không làm, thì xưng ta là người trật tự. Là trật tự chỗ nào? Một người yếu hèn thì có chứ. Phải nhìn nhận điểm đó mà để sửa tâm, sửa tâm. Cho nên chúng ta mỗi người đều có ở trong sự sai lầm, chứ không nên nói là tôi toàn hảo. Nếu toàn hảo đâu có bị giam hãm trong thế xác, chưa toàn hảo. Phải cần xây dựng lẫn nhau trong chu trình chuyển hóa. Những gì gặt hái được chúng ta công khai nghiên cứu, những gì sơ là sai lầm của chính chúng ta, chúng ta lại công khai lại được trong bản đạo giúp đỡ và xây dựng. Một người nghiên cứu chưa đầy đủ, 10 người chưa đầy đủ, 100 triệu người nghiên cứu mới thấy có giá trị. Thì trong cái cơ tu học của chúng ta, mỗi người phải tự hành thiện. Tôi đã nói tự tu tự tiến, không bị lợi dụng bởi một ai. Các bạn là chủ của pháp, không có phải là pháp là chủ của bạn. Rõ ràng như vậy. Cho nên không có thể bị một lý do gì khi mà xuyên tạc và làm cho ý chí của các bạn bị lung lay. Đời ra đời, đạo ra đạo, phân minh rõ ràng. Con người phải lập hành hy sinh. Người tu trước phải hy sinh cho người tu sau. Phải đem những cái gì thực chất mình đạt được truyền bá cho mọi người, để mọi người thấy rõ đường đi và bước tiến sẵn có của chính họ. Chứ không phải dựa vào ai, không phải cầu xin ai, không ai giúp đỡ. Vì trời đất đã giúp đỡ chúng ta và hằng hữu trong ta, ngày đêm hằng hữu trong ta. Có sự cấu trúc của các càn khôn vũ trụ mới đưa cho các bạn hít vô và thở ra trong nhịp thở công bằng của càn khôn vũ trụ, không phải là không công bằng. Nhiều người còn trách ông trời không công bằng, thường thế sự công bằng. cha của các bạn trong gia đình cũng đã và đang thực hiện những sự công bằng cho các con. Huống hồ gì Thượng Đế không biết làm điều này, mẹ của các con bạn cũng phân tất cả những cái có khả tận khả năng của người để bàn vô cho con. Huống hồ gì Đức Mẹ thế giới không biết làm điều đó. Cho nên các bạn đừng sai lầm và quên trời quên Phật, số cuộc gặp hai sự đau khổ mà thôi. Thì hôm nay cũng có duyên lành được tái ngộ các bạn nơi đây, và tôi không biết nói gì hơn những gì trong kinh nghiệm tu học của chúng tôi thổn thức và chúng tôi đem ra trong góp đây. Có những điều gì sai quấy các bạn cứ thẳng thắn phê bình, phê bình nơi tôi, và chúng ta đồng học đồng tiến, cần phải học nhiều và cần phải nhận tất cả những sự kích động phản động ở nơi đâu đến để thử lòng chúng ta và thấy sự thanh tịnh chúng ta đã đạt đến hay là không. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Tất cả các bạn đến với tôi đều có thần thông hết mà các bạn lại không thấy thần thông. Tại sao các bạn nhớ ông Tám khùng? Và tại sao tới chơi với ông Tám nó lại vui hơn? Tại tôi ở nhà tôi lại buồn. Các bạn thấy không? Các bạn buồn là cũng như đám mây đang che ngực các bạn, làm các bạn tối tăm. Mà khi các bạn nghe được âm thanh của tôi qua băng cũng vậy, qua lời nói của tôi, thì cái đam mê của các bạn bị vẹt mờ đi. Và thấy trong chỗ nội tâm nó sáng. Và thấy nó đang hành, và nó đang dũng, nó đang tiến. Nó lại càng thấy nó hơn. Nó thấy sự sai lầm nó hơn. Nó thấy cha ông này bữa nay ông rầy tôi quá. Hỏi cái cái đó có thần thông không? Nhưng mà cái thần thông nó không có bị bịp bợm, không bị gạt, bởi vì thế gian quá phép quá nhiều, vẽ bù quá nhiều, rồi bị gạt gẫm chúng sanh. Đằng này không có. Đằng này trong thực hành để đạt được cái thanh quang. Và khi các bạn được đạt được cái thanh quang rồi, các bạn đi tới một nơi nào bực bội, nhưng mà các bạn hòa tan trong ý chí của bạn, rồi đối phương nó cũng được cởi mở, nó vui tươi, nó thấy nó thanh nhẹ. Nó nhiều câu hỏi. Khi các bạn đến nhà tôi thì nhiều câu hỏi. Kỳ này phải hỏi ông Tám đủ thứ. Thằng cha này nói sao hỏi đủ thứ. Nhưng mà vô chập rồi thôi hết. Tôi quên. Tại sao quên? Tôi khôn mà làm sao tôi quên? Bạn nó cũng có cái thần thông ở trong đó mà không hay. Nhưng mà tại sao tôi phải làm điều này? Vì thế gian hay lừa đảo, hay bị bom. Chính tôi đã bị gạt ở Việt Nam rất nhiều. Tôi đứng giữa trời phá mây là tôi đã bị gạt. Bị xung quanh nó đi làm tiền người khác. Cho nên tôi bỏ điều đó. Nhưng mà tôi phá mây trong tâm thức của mọi người. Các bạn đang ngồi đây có gì thắc mắc đối với tôi, một chập rồi các bạn sẽ hỏi. Chứ ở nhà nhiều chuyện lắm. Bữa nay tính ra hỏi nhiều chuyện lắm. Tới đây hỏi nếu không có, cái đó nó cũng có thần thông. Nếu không có tại sao mà các bạn ngồi nghe vui vẻ và thích chơi vui với tôi? Tôi có bánh trái gì mời các bạn ăn đâu, chỉ các bạn cho tôi ăn thôi. Tôi không có khả năng làm điều đó. Nhưng mà cái khả năng của tôi là làm sao chiếu trong nội thức các bạn, làm sao nói chuyện với phần hồn các bạn, để các bạn thấy rõ rằng cái con đường ta bà ngoại cảnh của các bạn làm lung lay tư tưởng của các bạn. Cho nên các bạn phải trở về với căn bản của các bạn, rồi các bạn mới thấy rõ. Thành ra có ở trong đó hết chứ không phải không. Nhưng mà cái văn minh bây giờ phải có cái gì chứng minh trong tâm thức. Cho nên từ ngày các bạn chưa quen tôi, rồi đây các bạn quen tôi, rồi các bạn thấy nó cởi mở nhiều quá. Tại các bạn không kiểm điểm. Vì sống ở đời nó hay tham, nó muốn nhiều hơn, nó muốn thành Phật trong một lúc. Nhưng mà nó không biết giá trị của ông Phật là thế nào. Từ cái khổ ông Phật mới đạt được hạnh phúc. Từ cái gian nan ông Phật mới hóa giải được cái nghiệp trần. Cũng như chúng tôi bây giờ ở Việt Nam qua đây gian nan vô cùng. Thì đây cũng có nhiều bạn đã khổ nhiều. Buông bỏ hết. Đây không. Mình thấy rõ mình có cơ hội giải nghiệp. Giải nghiệp bây giờ đi đâu đây? Tạo nghiệp nữa à? Mệt quá rồi. Xem quá trình tôi đã có tiền cả bạc khổ quá rồi. Bây giờ không. Bây giờ tôi phải trở về với tâm đức. Tôi thấy cái cảnh đời đời giải thoát. Chính tôi hành để đạt tới sự giải thoát. Thì tôi mới mượn đó. Và để tôi đi. Chứ không phải tôi chắc gì tôi tin. Cho nên cái pháp vô vi này nó lại không chủ trương cho người ta tin, nhưng mà chủ trương cho người ta chấp. Bạn chống tôi được thì bạn tin tôi một chút. Bạn đấm tôi được một cái thì bạn sẽ thu không giá gì trong người của tôi. Đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta bị kẹt, thì chúng ta nên xông tới để hưởng, để trao đổi, để thanh nhẹ, thì chúng ta mới thấy rõ ta đạt pháp dũng tiến. Thấy chưa? Đừng có sợ sệt. Không phải như mấy ông sư kia, không có. Đây là một bạn đồng hành, nó cũng ngu như mình, có nhiều cái không hiểu nó còn hỏi mình, thì mình mới trao đổi chứ không. Thấy không? Chúng ta cần trao đổi nhiều để học. Mà nếu các bạn cho tôi là một vị Phật, chắc là ông này có hào quang nhiều, nhào vô kiếm ăn đi. À, tự nhiên chúng ta sẽ mở trí. Thấy không? Tôi lúc luôn nào cũng sẵn sàng cho các bạn. Muốn tấn công phương diện nào cũng được. Về lý trí thanh điển, thì lúc nào các bạn cũng sẽ cảm ơn cái sự trao đổi thật sự và thực tế, và đem lại sự ổn định cho nội tâm của các bạn.